Thương yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi sợ gì những nỗi gian.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại có cơ hội học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta vẫn còn trong chủ đề những gia đình trong Kinh Thánh, và đây là bài thứ 11 về gia đình Ahab và Jezabel. Như chúng ta đã thấy, vợ chồng vua Ahab để lại ảnh hưởng vô cùng tai hại trên con cháu của họ, cũng như trên con dân Chúa. Ahab có nhiều vợ nên rất đông con. Ông có 70 con trai và nhiều con gái. Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ nhắc đến 2 người con trai và 1 con gái của ông bà, là những người chịu ảnh hưởng tệ hại của cha mẹ trên đời sống họ. Nên đời sống họ cũng không tốt đẹp, nhưng để lại nhiều gương xấu mà chúng ta cần biết để tránh đi. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có nói về 2 người con trai của Ahab mà Kinh Thánh nhắc đến là Achazia và Joram, là 2 người kế vị Ahab cai trị Israel. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào đời sống của Athali, người con gái duy nhất của Ahab và Jezabel được Kinh Thánh nhắc đến, để nhìn thấy ảnh hưởng nguy hại mà cha mẹ vô đạo đức đã để lại trên con cái. Athali, đây là người con thứ 3 của Ahab và Jezabel được Kinh Thánh nói đến, là người con gái. Vì là con gái của vua Ahab, nên Athali là công chúa nước Israel. Sau đó Athali trở nên vợ của Joram, vua nước Juda. Vì vậy, bà trở thành hoàng hậu nước Juda. Đây là thời kỳ đất nước con dân Chúa bị chia đôi, nước Israel ở phía Bắc và nước Juda ở phía Nam. Joram, chồng của Athali, cũng là một ông vua tội lỗi. Kinh Thánh ghi về ông như vậy. Vào năm thứ 5 đời trị vì của Joram, con Ahab, vua Israel, khi Josaphat còn làm vua Juda, thì Joram, con Josaphat, bắt đầu trị vì. Joram lên ngôi vua lúc được 32 tuổi và trị vì 8 năm tại Jerusalem. Vua đi theo đường lối của các vua Israel như nhà Ahab đã làm, vì vua đã cưới con gái của Ahab làm vợ. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Trích các vua nhì, chương 8, câu 16 đến 18. Đặc điểm nổi bật của bà Athali, con gái vua Ahab và Jezabel, cũng là gian ác và thờ hình tượng giống như cha mẹ của bà. Theo Kinh Thánh ghi lại, thì Josaphat, vua nước Juda, đã cưới Athali cho Joram, con trai của ông. Khi Joram lên làm vua, Athali trở nên hoàng hậu nước Juda. Bà cũng là một hoàng hậu có ảnh hưởng xấu trên chồng và gia đình nhà chồng, y như Jezabel, mẹ của bà. Một lần nữa, chúng ta thấy ảnh hưởng vô cùng tai hại bà Jezabel để lại trên đời sống con cháu. Bà thờ tà thần, giết hại người vô tội. Các con của bà cũng thờ tà thần và giết hại người vô tội. nhất là Athali, con gái của Jezabel, là người tàn ác, lấn quyền chồng và gieo ảnh hưởng tai hại cho gia đình chồng, y như mẹ của bà. Athali không những có ảnh hưởng tệ hại trên chồng, nhưng cũng để lại ảnh hưởng tai hại trên con trai, giống như mẹ của bà là Jezabel. Con trai của Athali, tức là cháu ngoại của Jezabel, tên là Achazia. Khi người con này được 22 tuổi thì lên làm vua, cai trị nước Giu-đa. Achazia chỉ làm vua một năm, nhưng Kinh Thánh nói về ông cũng giống như nói về vua Ahab và vua Joram, là ông nội và cha của ông. Sách Các Vua thứ nhì chương 8 ghi như vậy. Vào năm thứ 12 đời trị vì của Joram, con Ahab, vua Israel, thì Achazia, con Joram, vua Giu-đa, lên ngai trị vì. Achazia lên ngôi vua lúc 22 tuổi và trị vì được một năm tại Jerusalem. Mẹ của vua tên là Athali, cháu gái của Omri, vua Israel. Vua đi theo đường lối của nhà Ahab, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, như nhà Ahab đã làm. Vì vua có liên hệ hôn nhân với nhà Ahab. Vua là rể của nhà Ahab. Sách Sử Ký thứ nhì cũng nói về Achazia, vua Giu-đa, con của Athali, như sau. Khi lên ngôi, Achazia được 22 tuổi và cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Athali, cháu gái của Omri. Vua cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà Ahab là kẻ bày mưu đưa vua đến chỗ diệt vong. Trích Sử Ký thứ nhì, chương 22, câu 2 đến câu 4, theo bản hiệu đính. Qua điều Kinh Thánh ghi lại, chúng ta thấy Ahab và Jezabel không những để lại ảnh hưởng xấu trên các con, mà cũng có ảnh hưởng xấu trên các cháu của họ nữa. Khi Joram, con trai của Ahab và Jezabel, và Athali, con gái của hai người, có quyền hành trong tay, họ đã làm nhiều điều gian ác và tội lỗi. Ngoài sách Các Vua nhì, sách Sử Ký nhì trong Cựu Ước cũng cho thấy chính vợ chồng Ahab Jezabel đã đưa cả hai nước Israel và Giu-đa vào con đường tội lỗi, thờ hình tượng tà thần. Sách Sử Ký nhì ghi như vậy. Khi Joram lên ngôi kế vị vua cha, thì củng cố thế lực bằng cách dùng gươm giết tất cả các em và một số thủ lĩnh của Israel. Joram lên ngôi vua khi được 32 tuổi và cai trị 8 năm tại Jerusalem. Vua đi theo đường lối của các vua Israel như nhà Ahab đã làm, vì vua cưới con gái Ahab làm vợ. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với David, Ngài hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà David. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sử Ký thứ nhì chương 21, từ câu 4 đến câu 7. Trước khi Joram, con rể của Ahab, chết, các con trai của ông bị người Philistin và người Ả Rập tràn vào kinh thành, giết chết, y như lời tiên tri Eli đã báo trước. Ngoại trừ người con út là Joacha, sau này gọi là Achazia, con của Athali, được sống sót. Dân chúng bèn tôn Achazia, cháu ngoại của Ahab, lên ngôi nối tiếp vua cha. Từ đó, bà Athali trở thành hoàng thái hậu, tức là mẹ của vua. Và cũng giống như mẹ là bà Jezabel, khi chồng làm vua, bà Athali cũng lấn quyền và điều khiển chồng làm theo ý bà. Bây giờ con trai làm vua, Athali cũng nắm quyền trên con. Và với quyền hành của con trong tay, Athali càng khuynh đảo nước Giu-đa nhiều hơn nữa. Sách Sử Ký Nhì chương 22 ghi rõ như vậy. Vua Achasia làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà Ahab là kẻ bày mưu cho người, xui cho người bị bại hoại. Bà Athali chính là người xui dục con trai làm điều ác. Con trai lên ngôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm lãnh đạo. Trong khi đó bà Athali không những là người nhiều tham vọng hay lấn quyền, nhưng còn có nhiều kinh nghiệm trong việc điều khiển vua, tức là chồng bà. Vì vậy, đây là cơ hội cho Athali đem kinh nghiệm ra sử dụng. Bà làm cố vấn cho con, để con giúp bà thực hiện những mưu đồ gian ác. Không chỉ một mình Athali điều khiển và tạo ảnh hưởng trên con là ông vua non trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng Kinh Thánh cho biết những người bà con trong gia đình Ahab cũng xui dục vua Achasia chống nghịch Chúa và phạm nhiều tội ác. Đây thật là những ngày đen tối trong lịch sử nước Giu-đa. Điều tai hại bà Athali đã làm cho con bà là lạm dụng vương quyền Chúa ban cho con để thực hiện những mưu đồ gian ác và đen tối, đem tà thần vào nước Giu-đa là đất nước của con dân Chúa và giết hại người lành. Làm mẹ, bà Athali không làm gương tốt cho con noi theo, nhưng bà chỉ xui dục con làm điều tội lỗi, gian ác. Chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã dùng những dân tộc chung quanh để tiêu diệt Achasia. Achasia nghe theo mưu của con trai Ahab đi đánh quân Syria. Và trong trận chiến đó, ông đã bị thương và bị giết chết. Kinh Thánh ghi rõ như vậy. Việc Achasia đến thăm Joram là bởi ý Đức Chúa Trời, nhằm đưa Achasia vào chỗ diệt vong. Theo Sử Ký thứ nhì, chương 22, câu 7. Thưa quý vị, qua những chi tiết Kinh Thánh ghi lại, chúng ta nhìn thấy ảnh hưởng kinh khiếp của Ahab và Jezabel trên con cháu của ông bà. Một tác giả nọ viết về Athali, vợ vua Joram, như sau. Vua Joram cai trị được 8 năm thì qua đời, không một người thương tiếc. Ông chết vì một chứng nan y không có thuốc chữa, y như lời tuyên bố của tiên tri Đức Chúa Trời. Trong thời gian ngồi trên ngôi, ông bị Athali, người vợ cứng cỏi, hung dữ, khuynh đảo mọi sự. Athali thừa hưởng di sản độc ác và tội lỗi của mẹ, nên đã bắt chước mẹ, đem tà thần ba anh vào gia đình chồng và vào đất nước mà chồng đang cai trị, khiến Giu-đa từ một đất nước kính thờ Đức Chúa Trời trở thành đất nước thờ tà thần. Chính vì tội thờ hình tượng mà cả hai nước, Israel và Giu-đa, bị Đức Chúa Trời trừng phạt và cuối cùng mất vào tay dân Assyria và Babylon. Athali có một ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm và tệ hại đối với cuộc đời của chồng con, cũng như với hai nước Giu-đa và Israel. Bà cũng là gương xấu cho tất cả các bà mẹ, bà nội, bà ngoại ngày nay, và là tiếng chuông cảnh cáo tất cả những phụ nữ được Chúa ban cho con cháu và đang được diễm phúc ở gần bên con cháu. Cầu xin Chúa giúp chị em chúng ta noi gương mẹ và bà ngoại của giám mục Timôthê, là người đã hướng dẫn Timôthê, con cháu mình khi còn thơ ấu, đến chỗ biết Chúa, tin nhận Ngài và lớn lên được Chúa dùng trong công việc Ngài. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội học hỏi với nhau qua đề tài dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Như chúng ta đã biết, trách nhiệm quan trọng nhất của cha mẹ tin Chúa là truyền lại đức tin cho con, để thế hệ con cháu được cứu rỗi linh hồn và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Mạng lệnh quan trọng Chúa truyền cho con dân Chúa ngày xưa qua lãnh tụ Môi-se là: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến khi ngươi ngồi trong nhà hoặc đi ngoài đường, lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Trích Phục Truyền chương 6 câu 5 đến câu 7. Tác giả Thi Thiên thứ 78 cũng khuyên con dân Chúa: Ngài đã lập chứng ước với Gia-cốp, định luật pháp trong Israel và truyền lệnh cho tổ phụ chúng ta phải dạy lại cho con cháu mình, để thế hệ tương lai, tức là con cháu sẽ được sinh ra, biết những điều đó. Và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu mình, hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, nhưng gìn giữ các điều răn của Ngài. Trích Thi Thiên thứ 78, câu 5 đến câu 7, bản hiệu đính. Đây là những mạng lệnh quan trọng chúng ta cần vâng theo. Điều chúng ta cần làm để truyền lại đức tin cho con cháu là dạy con lời Chúa và làm gương cho con qua đời sống của chính mình. Mấy tuần qua, chúng tôi có chia sẻ với quý vị những điều cha mẹ cần áp dụng mà tác giả Dennis Rainey đã nói đến trong quyển sách tựa đề Nghệ thuật nuôi dạy con. 7 điều chúng ta cần làm để giúp con có đức tin thật nơi Chúa là: thứ nhất, cầu nguyện với con thường xuyên. Thứ hai, đọc Kinh Thánh cho con nghe và dạy con lời Chúa trong Kinh Thánh. Thứ ba, nhắc lại những điều được Chúa đáp lời cầu nguyện và đếm ơn phước Chúa ban cho gia đình. Thứ tư, đọc cho con nghe những câu chuyện sẽ giúp con biết rõ Chúa và tình thương của Ngài. Thứ năm, trung tín đưa con đi thờ phượng Chúa và học lời Chúa. Thứ sáu, mời người hầu việc Chúa đến nhà, chia sẻ về chức vụ và sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống họ. Và thứ bảy, khuyến khích con tham gia những công tác hội thánh tổ chức hoặc đến tình nguyện tại văn phòng của hội thánh. Qua các chương trình trước đây, chúng tôi đã trình bày 5 điều đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến điều thứ 6 và thứ 7. Điều thứ 6 chúng ta cần làm là mời người hầu việc Chúa đến nhà, chia sẻ về chức vụ và sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống họ. Quý vị có bao giờ mời mục sư hay giáo sĩ đến nhà trò chuyện để có dịp biết Chúa đã kêu gọi và dẫn dắt đời sống họ như thế nào không? Những người dân đời sống hầu việc Chúa trọn đời thường kinh nghiệm sự kêu gọi và sự dẫn dắt của Chúa rất đặc biệt. Khi mời những người này đến nhà dùng bữa với gia đình, chúng ta sẽ có cơ hội thông công. Và trong bữa ăn, chúng ta có dịp hỏi thăm để được biết Chúa đã kêu gọi quý vị đó trong trường hợp nào, sử dụng đời sống họ cách đặc biệt ra sao. Khi được nghe kinh nghiệm của những người này, con em chúng ta sẽ thấy sự dẫn dắt kỳ diệu của Chúa, nhìn thấy sự cao đẹp của những đời sống được Chúa dùng trong công việc Ngài. Những điều đó sẽ để lại ấn tượng trong tâm trí các em, và có thể các em cũng muốn có đời sống giống như vậy. Như chúng ta biết, các con chúng ta còn trẻ, còn cả tương lai trước mắt, các em sẽ phải chọn một ngành nghề để bước vào. Nếu chúng ta tạo cho con cơ hội nhìn thấy đời sống cao đẹp của những người hầu việc Chúa, có thể các em được Chúa cảm động, cũng muốn dâng đời sống cho Chúa sử dụng. Ngoài ra, một điều quan trọng khác mà cha mẹ cần quan tâm, đó là chúng ta cần tránh phê bình người hầu việc Chúa trước mặt các con, tránh nói những điều không tốt, không hay về người hầu việc Chúa, là những điều con em chúng ta không thể hiểu mà cũng không cần biết. Nhiều người ngày Chủ nhật đi thờ phượng Chúa về, ngồi vào bàn ăn với gia đình là phê bình bài giảng của mục sư, phê bình cách ăn mặc của vợ mục sư và nói những lời thiếu tôn trọng đối với người hầu việc Chúa. Con em chúng ta nghe những điều đó có thể có ấn tượng không tốt về người hầu việc Chúa, hoặc là sẽ không dám bước vào con đường hầu việc Chúa. Không những không nói xấu người hầu việc Chúa, chúng ta cũng cần thực hành lời Chúa dạy về cách đối xử với người hầu việc Chúa để làm gương cho con cái. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 12 và 13. Qua lời dạy này, là tín đồ trong hội thánh, chúng ta cần tôn trọng và vâng theo lời khuyên dạy của các vị mục sư truyền đạo. Đây là những người dân đời sống cho công việc Chúa, nhận trách nhiệm nuôi dạy, hướng dẫn con dân Chúa về mặt tâm linh. Chúng ta nên đối xử bằng tình yêu thương để nâng đỡ người hầu việc Chúa và làm gương cho con cái. Trong thư Roma, sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu trong hội thánh như sau: Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Trích thư Roma chương 12 câu 13. Đây là lời khuyên về cách đối xử với anh chị em trong Chúa. Chúng ta cần chia sẻ vật chất cho nhau, giúp đỡ những người cần giúp đỡ và ân cần tiếp đãi nhau. Chúng ta cung cấp sự cần dùng cho anh chị em tín hữu và nhất là cho người hầu việc Chúa. Về điều này, tác giả thư Hebrew khuyên: Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Trích thư Hebrew chương 13 câu 1 và 2. Tác giả tại đây nhắc chúng ta hãy yêu thương anh chị em trong gia đình của Chúa và hãy siêng năng tiếp khách. Có khi là chúng ta tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Điều này nói lên ơn phước của người có lòng hiếu khách. Không những thế, khi chúng ta vì danh Chúa tiếp đãi những người hầu việc Chúa là chúng ta tiếp đãi chính Chúa. Chúa Giê-xu nói với các môn đồ Ngài: Ai tiếp các ngươi là tiếp ta. Ai tiếp ta tức là tiếp đấng đã sai ta. Ma-thi-ơ chương 10 câu 40. Và điều cuối cùng chúng ta cần làm để gia đình chúng ta là môi trường tốt cho đức tin của con cái được tăng trưởng vững mạnh, đó là khuyến khích con tham gia những công tác hội thánh tổ chức hoặc là đến tình nguyện tại văn phòng của nhà thờ. Nếu nhà quý vị ở gần các cơ quan cơ đốc như nhà in, nhà sách hoặc là văn phòng của hội thánh, chúng ta có thể hỏi mục sư xem văn phòng có việc gì mà con chúng ta có thể đến phụ giúp trong những ngày cuối tuần hoặc những ngày các em nghỉ học. Như thế chúng ta tập cho con quan tâm đến công việc nhà Chúa và tạo cơ hội để con đóng góp tùy theo khả năng và thì giờ các em có. Khi cha mẹ khuyến khích con đến tình nguyện tại văn phòng của hội thánh hay tham gia những công tác từ thiện mà hội thánh tổ chức, là chúng ta giúp cho con làm quen với công việc Chúa, để các em thấy yêu thích nhà Chúa và thấy rằng góp phần vào công việc nhà Chúa là điều tuy còn nhỏ các em có thể làm và sẽ đem lại niềm vui cho các em, đem lại hữu ích cho nhà Chúa. Thưa quý vị, tinh thần phục vụ cộng đồng, phục vụ trong nhà Chúa là điều con em chúng ta cần có cơ hội tập tành từ khi còn nhỏ, để lớn lên các em sẽ quen và sẽ sẵn sàng bước vào góp công góp sức xây dựng nhà Chúa. Về tinh thần phục vụ trong hội thánh, sứ đồ Phaolô khuyên: hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Trích thư Roma chương 12 câu 11. Nếu khi còn nhỏ, con em chúng ta không thấy cha mẹ phục vụ trong hội thánh và cũng không có cơ hội tập tành phục vụ, lớn lên các em sẽ đứng ngoài chứ không muốn bước vào góp phần trong công việc Chúa. Và điều nguy hiểm đáng buồn nữa là những người không làm việc thường hay phê bình việc làm của người khác và khiến những người phục vụ nản lòng. Và cuối cùng, điều quan trọng hơn hết để con em chúng ta lớn lên sẽ muốn có đức tin như cha mẹ, sẽ yêu mến Chúa và yêu mến hội thánh của Chúa như cha mẹ, chúng ta cần dành thì giờ xây dựng mối quan hệ đậm đà, yêu thương với các con. Tình thương trong gia đình là điều vô cùng quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, chúng ta luôn thấy Kinh Thánh nhắc đến hình ảnh gia đình. Gia đình là nơi con của chúng ta nhận tình yêu thương và học biết cách để chia sẻ tình thương. Gia đình là nơi Chúa thiết lập để dạy chúng ta về tình yêu thương. Và Chúa ban cho cha mẹ trách nhiệm quan trọng là truyền đạt tình thương của Chúa cho con cái. Khi các con lui đi trong đức tin hoặc không ham thích lời Chúa, chúng ta không nên buồn giận hay la mắng, nhưng chỉ lấy tình yêu thương khuyên bảo. Lời khuyên bảo của chúng ta sẽ có kết quả. Vì tình yêu thương vô điều kiện, tình yêu thương không thay đổi của cha mẹ sẽ giúp các em hiểu được tình thương Chúa dành cho các em. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.